Người yêu mến lời Chúa, cẩn thận làm theo lời của Chúa thì người ấy sẽ được phước. Mà Kinh Thánh mô tả được phước khi đi ra, được phước khi đi vào, được phước ở ngoài đồng ruộng, được phước ở trong nhà, và mọi sự của chúng ta làm đều được mạnh, đều được thịnh vượng. Điều thứ ba, Kinh Thánh là ngọn đèn cho chân của chúng ta. Trong Thi Thiên 119 câu 105 nói rằng Kinh Thánh là ngọn đèn cho chân của chúng ta, soi dẫn cho đường lối của chúng ta. Chúng ta thấy rằng những cái tàu đi ở trên biển, ở ngoài khơi, khi ra khơi thì có thể không hết bờ bến ở đâu cả, nhưng mà nhờ những lá vàng hay là nhờ những cái ngọn đèn, cái ngọn hải đăng soi sáng để họ biết và nơi mà họ sẽ đậu vào. Cũng như ở Vũng Tàu chúng ta, ở trên cái núi nhỏ thì có ngọn hải đăng để rồi những cái thủy thủ, những cái người lái tàu ở ngoài biển khơi, họ sẽ nhìn thấy ngọn hải đăng đó, nhất là ban đêm. Quý ông bà, nếu đi tàu thì chúng ta thấy ra mà biển thì không có thấy đâu là bờ bến cả. Nước mênh mông và không biết hướng. Nếu ban ngày chúng ta có mặt trời để mà nhìn thấy, để biết được hướng đông, hướng tây hay là hướng nam, hướng bắc. Nhưng mà ban đêm, mà nhất là những đêm không trăng không sao, trời mù mịt hoặc là bão tố thì càng không biết đâu là bờ. Nhưng mà nhờ những ngọn hải đăng soi sáng vào ban đêm, để rồi những chiếc tàu đó có thể cập bến bình an. Thì cũng một thế cuộc đời chúng ta sống ở giữa thế gian này, này giống như những chiếc thuyền lên trên và trên biển cả. Chúng ta trong đêm trường tâm tối không biết ngày mai sẽ thế nào, tương lai của chúng ta sẽ ra sao, nếu không nhờ lời của Chúa ở trong Kinh Thánh thì chúng ta không biết mình phải làm gì, mình sẽ đi đâu. Cho nên chúng ta cần phải có lời của Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì lời Chúa là ngọn hải đăng, là lá vàng để hướng dẫn cho đời sống của chúng ta. Cũng như tác giả Thi Thiên 119, tác giả Thi Thiên 119 câu 105 nói rằng: lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối của tôi. Điều hôm nay không biết là có sự cố gì mà bị cúp điện cả thành phố, không biết là nơi khác thì thế nào. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta ở trong chân tối của vậy, nên là cần phải có ánh sáng, cần có đèn điện để chúng ta biết được đường lối của chúng ta đi, để chúng ta làm việc hay là học hành. Cho nên lời Chúa là ngọn đèn cho chân chúng ta và ánh sáng cho đường lối chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp đỡ ban ơn cho tôi cũng như quý vị, để chúng ta biết chúng ta đọc, nhờ đọc, học, suy gẫm làm theo lời Chúa thì chúng ta mới biết được ý muốn của Chúa trên đời sống chúng ta, những điều chúng ta cần phải làm, những điều chúng ta phải tránh, và để rồi đời sống của chúng ta được vượt. Điều thứ tư là Kinh Thánh còn được ví sánh như là gương soi. Chúng ta thấy rằng bây giờ gương, công dụng của gương soi là gì? Để chúng ta không thể nhìn thấy chính mình khi nhìn vào đó, nhất là các bà các cô, chẳng những ở nhà nhưng mà khi đi đâu cũng đem theo cái ở trong cái ví, cái sách của mình, cái gương soi mặt nhỏ để chúng ta có thể nhìn thấy cái gương mặt của mình như thế nào, vui hay là buồn, hay là sạch hay là dơ, hay là như thế nào đó. Và nhất là các bạn cô đang đi làm bếp mà nó khắc đến thần linh, trước khi ra bếp khách thì chúng ta phải đến trước gương soi để sửa soạn lại cái mái tóc của mình, để xem cái mặt của mình có bị dính đỏ hay là dơ, hay là sạch như thế nào, rồi chúng ta mới đi ra để làm bếp khách. Thì chúng ta thấy là kinh thánh được quý sánh như là gương soi ở trong da cơ. Xin ta các con cái chúng con kinh thánh chúng ta phải mở ra ở trong da cơ. Đoạn thứ nhất, đoạn một, da cơ đoạn một câu 22 thì hãy làm theo lời, chớ nghe làm chủ của đời chúng mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra kẻ nào. Nhưng kẻ nào xét kỷ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm ấy lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Nếu mà quý ông bà đến trước gương nhìn thấy mặt mình có một cái vết dơ thì chúng ta đã không chạy đi ra trước cách cũng được, hay là chúng ta đi ra luôn cũng được, chắc chắn là không ai làm gì đó. Chúng ta phải đi rửa, phải làm cho nó sạch, rồi sau đó chúng ta mới đi ra để tiếp khách hay là đi ra trước. Nhất là trước khi chúng ta đi dự tiệc cưới hay lên đến chỗ đóng gương thì chúng ta lại càng phải soi gương để thấy được cái gương mặt của mình như thế nào. Thì cũng một thể kinh thánh là lời của Chúa Trời như là gương soi để chúng ta biết được cái mặt, chẳng những cái mặt của mình hay những cái lòng của mình. Trong Hê-rơ đoạn 4 câu 12 thì nói thế nào? Lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gương hai lưỡi, thấu vào trong cái hồn linh đốt tủy, xem xét tư tưởng và quyết định trong lòng. Cái gương soi để ta thấy được cái bề ngoài cái mặt của mình, nhưng mà lời của Đức Chúa Trời là lời sắc hơn gương hai lưỡi. Chúng ta thấy cái người lính ở trước họng súng nó có cái thanh gương rất là nhọn và nó bén, cả hai bên đều bén cả, cho nên tác giả Hebrew viết sách lời của Chúa Trời như là sắc hơn gương hai lưỡi, thấu vào được chia hồn linh đốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta nghe lời Chúa như là cái gương soi để chúng ta thấy được trong lòng chúng ta có những điều nào không đẹp lòng Chúa, chúng ta phạm tội cùng Chúa, không đúng với lời của Chúa. Có nhiều người nói với tôi, ông mục sư cũng giảng những cái nhóm tội giảng không, nhóm tội của tôi chỉ tội của tôi giảng rồi, nhưng mà thật sự thì có những mục sư không biết trong lòng của người đó như thế nào, không biết nhiều lúc phạm tội gì, nhưng mà giảng lời Chúa và lời Chúa chỉ đúng cái tội của chúng ta. Khi mà lời Chúa chỉ đúng tội của chúng ta thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải ăn năn, xin Chúa thương xót và tha thứ. Ngày xưa vua David đã phạm hai trọng tội, đó là gì quý bạn nhớ không? Là phạm tội tà dâm và giết người, đó là hai cái trọng tội. Là ông đã lấy vợ Uri làm vợ mình, và ông đã lập mưu để giết Uri, ông này giết rồi để lọt vợ Uri. Điều đó không đẹp lòng Chúa, cho nên Ngài đã sai tiên tri Nathan đến để mà vỡ trách vua David. Bây giờ nếu mà chỉ tội vua David làm hay là người nào dám chỉ tội vua thì sao? Ông vua ra lệnh chém đầu, thấy không? Không có rõ quyền mà. Nhưng cảm ơn Chúa, Ngài đã ban ơn cho này tới Chúa là Nathan rất là khôn ngoan, và ông đến kể một câu chuyện. Có một cái người kia có một con chim rất là yêu thương nuôi nấng nó, và thậm chí còn ngủ ở trong lòng của mình nữa. Và có một người giàu có thì lại rất là nhiều chim bò, nhưng mà khi có khách thì không chịu bắt con những chim bò của mình làm, mà bắt con chim cái người kia có bò con chim. Ông vua ông nghe vậy, người đó đáng chết, đáng chết.
Thường gấp 4 lần.
Và tiên tri Nathan nói là đó là vua. Ông vua lên án người kia, lên án chính mình, và tiên tri nói rằng đó là vua. Cảm ơn Chúa là ông vua David nghe tiên tri nói chỉ tội của mình, ông không ra lệnh chết đầu Nathan, không bắt bỏ tù, nhưng mà ông nói rằng đó là lời của Chúa. Ông đã ăn năn xưng tội với Chúa và Chúa đã tha thứ cho ông. Cho nên chúng ta thấy nghĩa là lời của Chúa như là gương soi để ta thấy được điều ở trong lòng của chúng ta, và chúng ta biết ăn năn để Chúa thương xót và tha thứ cho chúng ta. Bây giờ điều cuối cùng đó là Kinh Thánh là gương của Đức Thánh Linh. Kinh Thánh là gương của Đức Thánh Linh. Chúng ta là những con cái của Chúa, chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta là con cái của Ngài. Nhưng kẻ thù của chúng ta là gì? Là ai? Là ma quỷ, là Satan. Kinh Thánh là kẻ thù của chúng ta đang rình mò xung quanh chúng ta như là sư tử gấu, để tìm kiếm để làm đó để nuốt được. Và chúng ta là như là những chiến sĩ ở trong Ê-phê-sô đoạn thứ 6 Phaolô nói rằng chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt còn huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thành dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi kiếm sớm của Chúa Trời vào cho trong ngày tốt này, anh em sẽ tự định lại và khi thắng hơn mọi sự rồi này, anh em được đứng vững vàng. Đó là anh em phải nằm mạnh dạng trong Chúa nhờ sức toàn năng của Chúa. Cho nên chúng ta là những con cái Chúa, chúng ta cũng là những chiến sĩ, không phải đến chặt với loài người, nhưng mà với Satan ma quỷ. Và chúng ta biết là nó cũng có một sức mạnh, nó chỉ thua Chúa rồi. Cho nên nếu chúng ta không nhờ sức của Chúa, chúng ta không mang lấy khí chất của Chúa, thì chúng ta cũng sẽ thất bại. Cho nên chúng ta phải mang lấy những khí giới của Chúa, hãy nhờ sức của Chúa. Và Kinh Thánh viết sách lời của Chúa Trời như là gương của Thánh Linh, là lời của Chúa Trời như trong câu thứ 17 về, và còn gương của Thánh Linh là lời của Chúa Trời. Có nhiều cái khí giới, những khí giới để bảo vệ chính mình, như người chiến sĩ ra trận này với khí giới bảo vệ chính mình, như mặc áo giáp hay là đội cái mũ, hoặc là có dây được lưng như là dài dép để bảo vệ chính mình. Nhưng mà khí giới tấn công kẻ thù mình đó là gương. Ngày nay thì không có đánh giặc bằng gương nữa, nhưng mà bằng súng ống, súng đạn đấu tranh. Nhưng mà ngày xưa ta đánh nhau bằng gương, bằng giáo. Cho nên ông Phaolô ví sánh là lời của Đức Chúa Trời, lời của giống như là gương của Đức Thánh Linh, là lời của Chúa Trời. Cho nên chúng ta là những con cái của Chúa, chúng ta muốn chiến đấu và chiến thắng hơn Satan ma quỷ, thì chúng ta phải nhờ sức của Chúa, phải mang lấy những khí giới của Chúa để chống trả lại giới ma quỷ và kinh thánh đã được ký sẵn như là gương của Đức Thánh Linh là lời của Chúa Trời. Cũng như phần đầu tôi đã nói, Chúa Giêsu bị ma quỷ cám dỗ tấn công, không phải chỉ nói là Chúa ở trong lòng ma trong quốc thì câu hai câu một nó không có cám dỗ một lần, nó là Chúa đói cho nên nó lại kiến xác trở nên thành, nhưng mà nó đem Chúa lên núi cao và nói ngài phải là con của Chúa Trời, sự đem lên nó lên rồi nó nhảy ra trong tầng nhảy xuống đây. Đức Chúa Trời sẽ sai thiên sứ ngài để mà bảo vệ ngài, hầu cho chân ngài không bất ngã, hay là nó đem ngài lên núi cao và cho ngài nhìn hết tất cả các nước thế gian và nói rằng nếu ngài quy lại nó thôi lại nó thì nó sẽ ban cho ngài mọi sự là trên thế gian. Nhưng chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu luôn luôn dùng kinh thánh để chống trả lại nơi ma quỷ, và cuối cùng thì kinh thánh chết rồi, ma quỷ thất bại, ma quỷ nó lìa bỏ ngài, nó đi và thiên sứ đến để hầu phục. Cho nên chúng ta là những con gái của Chúa, chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta có kinh thánh là lời của Chúa Trời. Và kinh thánh xin các bạn nhắc lại năm điều mà tôi đã vừa nói qua. Thứ nhất là kinh thánh là lời Đức Chúa Chúa Trời. Thứ hai là kinh thánh là thức ăn thiêng liêng để nuôi linh hồn của chúng ta. Thứ ba là kinh thánh như là gì? Là ngọn đèn cho chân của chúng ta. Thứ tư, kinh thánh là quyết sáng như là gương soi. Và thứ năm là kinh thánh là gương của Thánh Linh, là nơi của Chúa Trời, gương Thánh Linh để chúng ta chiến đấu tiến thắng ma quỷ. Và trong Thi Thiên 119 nói với những người trẻ tuổi, người trẻ tuổi phải làm sao cho được tốt, phải được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Ở đây không phải chỉ nói cho người trẻ tuổi nhưng cũng nói cho chúng ta, cho là những người lớn tuổi, tất cả chúng ta đều cần có lời của Chúa. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta hơn để chúng ta biết yêu mến, tham thích, quý trọng lời của Chúa, để đời sống của chúng ta được phước ở trong đời này và hưởng được phước Chúa trong đời sau. Chúa cùng chúng ta phước trên quý vị này.